Mời chị em và các bạn nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ.
Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 năm nay có chủ đề Bình đẳng hôm nay vì một ngày mai bền vững, nhằm tôn vinh nỗ lực của phụ nữ và trẻ em gái trong công tác thích ứng giảm thiểu, ứng phó với biến đổi khí hậu, dịch bệnh và thiên tai. Có thể thấy trên mọi mặt công tác của đời sống xã hội, chị em phụ nữ luôn đóng một vai trò rất đáng ghi nhận. Bài tổng hợp sau đề cập cụ thể hơn, mời chị em và các bạn cùng nghe.
Thưa chị em và các bạn, thời gian qua, cùng với các cấp, các ngành và toàn xã hội, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ và cán bộ hội viên phụ nữ đã tham gia nhiều hoạt động thiết thực, thích ứng, chia sẻ và cộng đồng trách nhiệm. Đặc biệt trong các đợt dịch COVID-19, chị em luôn thể hiện vai trò trách nhiệm của mình trong chung tay phòng chống dịch, hỗ trợ những chị em phụ nữ nghèo gặp hoạn nạn rủi ro, ảnh hưởng của dịch bệnh bằng tấm lòng thơm thảo. Đáng nói là các chị em đã học hỏi nhau triển khai vận dụng phù hợp với thực tế tại địa phương mình. Chẳng hạn, khi tham gia vào công tác phòng chống dịch COVID-19, những mô hình như đi chợ giúp dân, nấu tặng đồ ăn thức uống cho các chốt kiểm dịch, người dân thực hiện cách ly, làm giúp việc đồng áng, chăm sóc hộ con cái cho F0, vận động nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn, trẻ mồ côi cha mẹ do dịch COVID-19 được chị em học hỏi và thực hiện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, các cấp hội còn thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước và các nhiệm vụ trọng tâm nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ đề ra, cơ bản thực hiện bảo đảm chức năng đại diện chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ. Chị em chú trọng đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng ưu tiên về cơ sở, phát huy vai trò chủ thể của hội viên phụ nữ với nhiều cách làm sáng tạo. Công tác tuyên truyền vận động tạo được hiệu ứng, sự lan tỏa tích cực, nhất là các điển hình, mô hình hoạt động, kinh nghiệm, bài học rút ra sau mỗi phong trào thi đua. Trong vấn đề hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, các cấp hội đã triển khai có hiệu quả chương trình tín dụng chính sách phối hợp với các ngân hàng giải ngân các nguồn vốn ưu đãi để hội viên đầu tư sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Trong đó, toàn tỉnh thành lập được 13 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý. Đội ngũ nữ doanh nhân nỗ lực duy trì hoạt động, đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn và đồng hành chia sẻ với chính quyền các cấp trong thực hiện mục tiêu kép. Các tầng lớp phụ nữ còn tích cực đóng góp trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, hưởng ứng tuần lễ áo dài trong chuỗi sự kiện áo dài di sản văn hóa Việt Nam, vận động phát động giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch, tích cực tham gia phong trào thể dục thể thao. Riêng với phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà, lao động sáng tạo, toàn tỉnh có 11 đề tài lao động sáng tạo, 109 sáng kiến do phụ nữ thực hiện được công nhận, 528 giáo viên nữ đạt danh hiệu dạy giỏi cấp tỉnh. Nhiều nữ bác sĩ, y tá, nữ thanh niên hăng hái tham gia đoàn tình nguyện của tỉnh phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương. Đáng ghi nhận là đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp nhiều nơi được trẻ hóa, các chị tự tin năng động, nỗ lực học hỏi, phát huy truyền thống, nhưng cũng đồng thời bám sát thực tiễn và có những giải pháp sáng tạo mang lại hiệu quả cao. Có thể thấy rõ điều này qua sự chuyển mình phát triển ở một số cơ sở hội sau khi kiện toàn đội ngũ. Tỷ lệ nữ cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 ở cấp cơ sở là 27,9%, cấp huyện 15,8%, cấp tỉnh 16,6%. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt 28,6%, tăng 16,1% so với nhiệm kỳ trước. Hội đồng Nhân dân tỉnh đạt 26,3%, tăng 6,3%. Từ những kết quả đạt được trong năm 2022 này, tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, chương trình phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 và chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 tại các sở, ban ngành, hội, đoàn thể tỉnh, các địa phương, đơn vị. Trên cơ sở chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngành chức năng trong tỉnh sẽ phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, nâng cao hiệu quả hoạt động, tiếp tục duy trì nhân rộng các mô hình ở những địa bàn lĩnh vực còn tình trạng bất bình đẳng giới hoặc nguy cơ xảy ra bạo lực trên cơ sở giới, đồng thời chủ động bố trí kinh phí, khuyến khích huy động các nguồn lực để duy trì và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, thời gian qua, bên cạnh thực hiện tốt công tác chuyên môn, phụ nữ công an thành phố Quy Nhơn luôn chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng. Trong các hoạt động chung tay vì cuộc sống cộng đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an thành phố luôn đóng vai trò quan trọng, vừa trực tiếp thực hiện, vừa là cầu nối giữa các nhà hảo tâm với người nghèo, người gặp hoàn cảnh rủi ro hoạn nạn, giúp họ có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, ghi nhận của Thanh Hương.
Thưa chị em và các bạn, những ngày này, Phụ nữ Công an thành phố Quy Nhơn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và Đại hội Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 13. Trong đó, các hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng, đồng hành cùng các hoàn cảnh khó khăn được Phụ nữ Công an thành phố chú trọng. Hưởng ứng chương trình Mẹ đỡ đầu về thực hiện hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch COVID-19, từ đầu tháng 3, Hội Phụ nữ Công an thành phố đã tổ chức vận động kêu gọi quyên góp trong tập thể hội viên giúp đỡ cho các con của anh Lê Thanh Việt ở phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn 3 triệu đồng. Hoàn cảnh gia đình anh Lê Thanh Việt đặc biệt khó khăn, vợ mất vì bệnh hiểm nghèo. Bản thân anh lại không có việc làm ổn định, lại phải một mình anh nuôi 4 con nhỏ, nên cuộc sống vô cùng vất vả. Như vậy, hưởng ứng chương trình Mẹ đỡ đầu từ đầu năm đến nay, Hội Phụ nữ Công an thành phố Quy Nhơn đã hỗ trợ cho 4 trường hợp trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Tham gia các hoạt động chung tay vì cuộc sống cộng đồng, Hội Phụ nữ Công an thành phố luôn đóng vai trò quan trọng, vừa trực tiếp vận động quyên góp hỗ trợ, vừa là cầu nối giữa các nhà hảo tâm với người nghèo. Cuối tháng 1 vừa qua, Hội đã đi thăm tặng 17 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn ở các phường Hải Cảng, Trần Quang Diệu và Ngô Mây. Hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng đã là hoạt động liên tục và thường xuyên của Phụ nữ Công an thành phố Quy Nhơn. Trong thời điểm cả thành phố đang căng mình phòng chống dịch COVID-19, bên cạnh việc ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, Hội Phụ nữ Công an thành phố Quy Nhơn đã có những việc làm thiết thực, kịp thời hỗ trợ đối với người dân đang gặp khó khăn trong thời điểm dịch bệnh. Hội đã kêu gọi Công an tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ rau củ quả, tổ chức cấp phát hơn 1.000 phần quà cho người dân bị cách ly. Cũng trong thời điểm dịch bệnh, chị em đã vận động mua 3 máy tính hỗ trợ cho 3 học sinh mồ côi cha mẹ có thiết bị học tập nhằm hưởng ứng chương trình Sóng và Máy tính cho em do ngành công an phát động. Các hoạt động thiện nguyện chị em còn gắn liền công tác chuyên môn của đơn vị. Với mong muốn tất cả người dân, đặc biệt là người đi lại khó khăn đều có thẻ căn cước công dân, từ đầu tháng 3, chị em phụ nữ tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần tổ chức làm căn cước công dân cho các đối tượng thương binh nặng cao tuổi trên địa bàn các phường Gành Ráng, Lê Lợi, Trần Phú và Hải Cảng. Trước đó, Hội Phụ nữ Công an thành phố đã lên kế hoạch rà soát người già yếu, tàn tật, thương binh đi lại khó khăn, không thể đến trụ sở đơn vị để làm thủ tục, đến tận nhà làm căn cước công dân. Việc cấp căn cước công dân tại nhà cho thương binh người già của hội viên Hội Phụ nữ Công an thành phố Quy Nhơn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, càng làm cho hình ảnh người chiến sĩ công an đẹp hơn trong lòng dân. Vợ chồng bà Nguyễn Thị Túc đều là thương binh, vì tuổi cao dịch bệnh đi lại bất tiện nên đến nay vợ chồng bà vẫn chưa làm được căn cước công dân. Khi được Hội Phụ nữ Công an thành phố Quy Nhơn thông báo sẽ đến tận nhà cấp căn cước công dân, bà Túc cho biết vợ chồng cứ lần lửa mãi vì sợ dịch, rồi vết thương tái phát không đi lại được. Mấy cô đến nhà làm cho căn cước công dân thì quá thuận lợi, bà Túc nói.
Dân người ta rất là cần những cái món quà mà ở bên các mạnh thường quân, bên công an mình mà hỗ trợ như vậy thì bà con rất là cảm ơn những cái tấm lòng mà đã chia sẻ cùng với đồng hành với lại người dân trong vùng dịch như thế này.
Thiếu tá Phan Thị Mỹ Dung, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thành phố Quy Nhơn cho biết, hiện nay nhiều phụ nữ công an thành phố Quy Nhơn đảm nhiệm công tác là cảnh sát khu vực ở cơ sở, công việc gần dân sát dân nên chị em nắm rõ được những khó khăn của người dân đã phản ánh kịp thời lên ban chấp hành hội. Từ đó chúng tôi kêu gọi chị em các mạnh thường quân có nguồn kinh phí để góp chút phần nhỏ bé của mình, chia sẻ bớt khó khăn cho người dân. Ban đầu, hội viên ủng hộ người vài trăm, sau thấy có nhiều hoạt động ý nghĩa, nên nhiều bạn bè mạnh thường quân ủng hộ thêm để có kinh phí hoạt động thường xuyên. Ngoài nhiệm vụ chính là đảm bảo an ninh trật tự, thời gian tới, Hội Phụ nữ Công an thành phố Quy Nhơn tiếp tục có các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Nhận xét về các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an thành phố đối với cộng đồng, Thượng tá Nguyễn Hòa Bình, Phó trưởng Công an thành phố cho rằng:
Thời gian vừa qua, Hội Phụ nữ Công an thành phố đã phát huy vai trò của mình, hoàn thành xuất sắc được cái nhiệm vụ được giao. Cụ thể là như trong các cái lĩnh vực công tác, như công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện, công tác cấp căn cước công dân, công tác tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và an ninh trật tự, và cũng như là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Thì bên cạnh các cái mặt công tác công an, thì Hội Phụ nữ Công an thành phố đã tổ chức triển khai các hoạt động của do cấp trên phát động.
Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định nhiều mây, có mưa và mưa rào nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.